Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng Tin Lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Trước khi tiếp tục chương 5, đối phó với ma quỷ, mời quý thính giả nghe một sáng tác của Vũ Đức Nghiêm, Ước mơ đời tôi là một giai khúc, qua tiếng hát Thu Hương.
Vẹn đành lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư niệm thâu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là dài khúc.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là phần 2 trong chương 5 cuốn Bình An với Chúa của Billy Graham, Đối phó với ma quỷ. Xin bạn đừng bao giờ nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ. Nó là một nhân vật rất thật và vô cùng quỷ quyệt. Có lẽ điều khôn khéo nhất nó đã từng làm là thuyết phục con người tin rằng nó không hiện hữu. Nếu bạn có thắc mắc gì về cá tính của ma quỷ, thì xin đọc lại trang đầu của tờ Nhật Báo, hoặc mở máy thu thanh hay máy truyền hình ra để nghe phần tin tức, xem danh mục các phim trình chiếu tại các rạp hát địa phương, lướt qua quầy sách và tạp chí. Tóm lại, nếu muốn có những bằng chứng cụ thể, bạn chỉ cần nhìn xung quanh là đủ. Làm thế nào những con người sáng suốt biết suy nghĩ lại có thể hành động như thế, nếu không phải là họ đang ở trong móng vuốt của điều ác? Liệu những tấm lòng đầy ắp tình thương và sự từ thiện từ Đức Chúa Trời có thể cưu mang và thực hiện những hành vi bạo động, ác độc chúng ta vẫn nghe tường thuật mỗi ngày? Liệu những con người có giáo dục thông minh và đầy thiện ý họp lại quanh bàn hội nghị thế giới mà lại hoàn toàn không hiểu được những nhu cầu và mục đích của nhau, nếu không phải là những suy nghĩ của họ đã cố tình bị che mờ và làm cho hư hỏng đi? Mỗi khi tôi nghe nói về một người nào đó của thời đại mệnh danh là sáng suốt, nhưng lại đặt nghi vấn về tính cách hiển nhiên về sự hiện hữu của ma quỷ, là kẻ cầm đầu vô số tà linh, tôi lại nhớ đến bài thơ sau đây của Alfred J. Hull được diễn ra văn xuôi như sau. Con người ngày nay không tin ma quỷ như cha ông họ ngày xưa. Họ đã mở tung cánh cửa giáo lý phóng khoáng nhất cho ma quỷ đi qua. Trên trời dưới đất, không thấy có một dấu chân ma quỷ hay một mũi tên hung hãn nào bắn ra từ chân mày của quỷ vương. Vì thế gian này cố ý cho như thế. Những ai là kẻ rình rập bước đi của các thánh đồ lao nhọc và đào hố cho họ sụp chân? Ai là kẻ gieo cỏ lùng vào cánh đồng mỗi khi Đức Chúa Trời gieo lúa mì? Người ta đã cố ý bảo rằng ma quỷ không hiện hữu, nhưng như vậy, ai là người đang làm những việc mà chỉ một mình ma quỷ làm được? Người ta bảo rằng ma quỷ không đi rình mò như sư tử giống đâu, nhưng như vậy, ai chịu trách nhiệm về tất cả những xáo trộn triền miên trong gia đình, trong hội thánh, trong quốc gia và cả ở những vùng xa xôi nhất trên địa cầu? Nếu người ta đồng loạt bảo rằng không tìm thấy ma quỷ ở đâu cả, sao không thấy có ai tiến lên diễn đàn giải thích tại sao bao nhiêu gian dối, tội ác cứ leo thang từng ngày? Người ta bảo rằng không có ma quỷ và rằng chúng đã bỏ đi rồi. Nhưng điều những con người chất phác muốn biết đó là kẻ nào vẫn đang tiếp tục gieo rắc điều ác. Như vậy, ai là người chịu trách nhiệm về những chuyện đồi bại, khủng khiếp, thống khổ xảy ra xung quanh chúng ta? Làm thế nào giải thích được bao nhiêu đau thương chúng ta từng kinh nghiệm nếu đó không phải là do quyền lực của sự gian ác? Thật ra, nền giáo dục hiện đại đã cản trở tâm trí chúng ta, chính vì những cái mệnh danh là những khám phá của khoa học mà một số người không tin vào quyền lực siêu nhiên của Satan, trong khi những người khác lại rơi vào thái cực tôn thờ nó. George Galloway đã tóm tắt những đóng góp đáng ngờ của nền giáo dục hiện đại khi ông bảo rằng tâm trí của con người hiện đại đã loại bỏ lý thuyết cho rằng trong vũ trụ này có một quyền lực hay một nguyên tắc hữu ngã hay vô ngã vĩnh viễn đối kháng với Đức Chúa Trời. Tâm trí hiện đại có thể loại bỏ quyền lực đó, nhưng không vì thế mà cái nguyên tắc gian ác kia biến mất. Có lần được hỏi làm cách nào đắc thắng ma quỷ, Martin Luther trả lời, có gì đâu, khi nó đến gõ cửa tâm hồn tôi và hỏi ai đang ở trong nhà, thì Chúa Giê-xu ra cửa trả lời, hồi trước Martin Luther ở đây, nhưng đã dọn đi rồi, bây giờ ta ở đây. Khi quỷ vương thấy dấu đinh nơi tay ngài, thấy vết giáo nơi sườn ngài, thì nó hoảng hồn bỏ chạy. Bây giờ chúng ta nói đến tính cách chắc chắn của tội lỗi. Tội lỗi hiển nhiên là một sự kiện ghê gớm. Nó đứng sừng sững như một sức mạnh kinh khủng, đánh bạt tất cả những việc thiện lành con người nỗ lực thành đạt. Nó đứng như một bóng đen tăm tối, trực chờ ngăn chặn bất cứ tia sáng nào từ trên muốn chiếu rọi xuống chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này. Tất cả chúng ta đều thấy bóng đen đó. Tất cả chúng ta đều ý thức được nó trong từng động tác. Gọi nó là gì đi nữa, thì chúng ta vẫn biết sự hiện hữu của nó là rất thật. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Những người phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ và thuộc hạ, làm sao có thể giải thích được tốc độ lan tràn của điều ác? Làm sao có thể giải thích được những trở lực vô tận trước lối đi của những người công chính? Làm sao có thể lý giải cho xuôi sự kiện hủy phá và tàn hại xảy ra trong khoảnh khắc, trong khi xây dựng và phục hồi thường vô cùng chậm chạp? Nói một câu dối trá, buông một lời phao vu, tự nhiên những lời đó như có ma thuật bay đi đến tận những xó xỉnh xa xôi nhất. Trong khi một lời chân thật, một hành động lương thiện quảng đại vừa thực hiện là có ngay những quyền lực vô hình tức khắc ngăn chặn, che khuất ánh sáng hy vọng le lói này đi. Khi quyển sách này được viết ra trong ấn bản đầu tiên năm 1953, lúc đó chưa có ai xây đền thờ cho ma quỷ, chưa có tòa giảng nào giảng những lời của quỷ. Thế mà ngày nay, người ta đã làm tất cả những điều đó. Lời của quỷ được nói khắp nơi lại thường được dịch ra thành những hành động tuyệt vọng hơn hết. Nếu không có những quyền lực vô hình đang hành động, làm hư hỏng tâm hồn con người, bóp méo tư tưởng, làm sao bạn có thể giải thích được sự kiện nhân loại tha thiết thích thú muốn nghe những điều hèn hạ tầm thường, xấu xa, bẩn thỉu, trong khi lại bịt tai đối với những lời tốt lành, trong sáng, thanh sạch? Mỗi người cần nghe những lời phạm thượng trong những bản nhạc rock mới nhận ra rằng Satan đang sống mạnh giỏi trên địa cầu. Có một người nào trong chúng ta lại từ chối một trái cây tươi chín ngọt để chọn lấy những trái cây thối rữa, sâu bò lúc nhúc, nếu không bị thôi thúc bởi một cường lực lớn lao, độc hiểm? Nhưng đây lại đúng là những điều tất cả chúng ta vẫn thường làm. Chúng ta không ngừng loại bỏ những kinh nghiệm đẹp đẽ, phong phú, cao thượng để tìm những cái hào nhoáng rẻ tiền tầm thường. Đây là công việc của ma quỷ đang tràn lan khắp mọi nơi. Những gì chúng ta đang thấy trên địa cầu chỉ là phản ánh của một cuộc tranh chiến lớn lao hơn giữa thiện và ác trong lĩnh vực rộng lớn hơn. Chúng ta thích nghĩ rằng địa cầu là trung tâm vũ trụ và chúng ta bị lôi cuốn quá nhiều vào những biến cố trần gian. Trong niềm kiêu hãnh dại dột, chúng ta nhìn sự việc bằng mắt trần, nhưng cuộc tranh chiến có phạm vi vô cùng rộng lớn hơn đang tiến hành trên cái thế giới chúng ta không thể thấy. Những người khôn ngoan của thời xưa biết rõ điều này. Họ biết có rất nhiều điều mắt trần không phân định được, cũng như nhiều điều tai người không thể nghe ra. Con người hiện đại thích nghĩ rằng mình sáng tạo radio, truyền hình và máy vi tính, và rằng chính con người có khả năng truyền âm thanh, hình ảnh qua không gian và tạo ra cũng như lưu trữ những khối lượng dữ kiện vô cùng lớn lao. Tất nhiên, sự thật là những sóng vô tuyến này, tuy con người không biết, nhưng đã hiện hữu từ trước, cũng như biết bao nhiêu kỳ quan vô cùng lớn lao, vẫn hiện hữu ở ngoại tầng không gian mà con người không hề biết. Các nhà tiên tri cổ thời tuy biết những kỳ quan kia có đó, nhưng họ chỉ nói về tính cách vĩ đại của nó một cách mơ hồ, và họ cũng chỉ nắm được những tiếng vang yếu ớt nhất của trận chiến kinh khủng tại các tinh cầu. Một trong biết bao nhiêu cái giá Adam phải trả khi nghe lời ma quỷ là bị mất khả năng nhìn thấy các chiều kích thuộc linh. Chính Adam bị mất, và cũng làm cho toàn thể nhân loại mất khả năng thấy, nghe, hiểu bất cứ điều gì không phải là vật chất. Adam đã tự ngăn cách chính mình với những kỳ quan và vinh quang vĩnh cửu của thế giới vô hình, đánh mất quyền tiên tri chân chính, đánh mất khả năng nhìn về tương lai là khả năng giúp con người có thể hiểu và thực hiện công việc trong hiện tại. Adam đã đánh mất giác quan về tính liên tục của sự vật và đã chết về tội lỗi và quá phạm. Adam đã tự cắt đứt chính mình với Đức Chúa Trời. G. Campbell Morgan từng nói, khoảng cách của chúng ta với Đức Chúa Trời là sự kiện chúng ta không thể biết và hiểu những cái ở gần. Đó là khoảng cách của người khiếm thị với vẻ đẹp của bức tranh trước mặt. Đó là khoảng cách của người điếc với những âm điệu tuyệt vời của một hòa tấu khúc trong thính phòng. Đó là khoảng cách của một người linh hoạt, tách rời với mọi chuyển động của đời sống. Nhưng cứ thử để cho một thảm kịch hay một bệnh hoạn xảy đến cho chúng ta, hay khi chúng ta lãnh hậu quả tội lỗi của chính mình, tức khắc chúng ta sẽ oán trách Chúa ngay. Chúng ta có thể kiên nhẫn cảm thông với chiếc máy truyền hình không mấy tốt. Nhưng nếu có một bức tranh méo mó nào đó về vũ trụ do Đức Chúa Trời tạo dựng, chúng ta sẽ không ngần ngại trách móc Đức Chúa Trời ngay. Hãy để khi có người được thăng thưởng, trong khi chúng ta bị bỏ quên, hay người không xứng đáng lại thành công, trong khi chúng ta thất bại. Lúc đó, chúng ta sẽ kêu la chống lại sự bất công của Đức Chúa Trời. Lúc đó, chúng ta sẽ đòi phải được biết tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những điều không công bằng đó xảy ra. Chúng ta không thấy được sự kiện là Đức Chúa Trời giống như trung tâm phát hình, lúc nào cũng truyền đi những hình ảnh toàn hảo về tình thương và sự công chính. Nhưng sở dĩ chúng ta chỉ nhận được những hình ảnh méo mó là vì trục trặc trong máy thu nơi chính chúng ta. Chính điều ác và những méo mó trong chúng ta đã khiến cho chúng ta không thấy, không kinh nghiệm được thế giới toàn hảo của Đức Chúa Trời. Chính tội lỗi đã làm nhòa hình ảnh, khiến cho chúng ta thay vì làm con cái trong sạch của Đức Chúa Trời, lại trở thành con cái của điều ác. Nói thay cho tất cả chúng ta, Thánh Phaolô bảo rằng, tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn, theo Thư Roma chương 7 câu 19. Ông nhận ra kẻ thù đáng sợ đó, kẻ thù cường bạo của toàn nhân loại khi kêu lên rằng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi, theo Thư Roma chương 7, câu 24, câu 25. Đối với Thánh Phaolô, hai kẻ thù kinh khủng thật hiển nhiên, và ông đã ý thức rất rõ mình đã bị sâu xé giữa hai sức hút đáng sợ này. Quyền lực của điều thiện kéo tâm trí, kéo tấm lòng ông về phía Đức Chúa Trời, trong khi quyền lực của điều ác đang cố lôi thân xác ông vào sự hủy hoại và vào sự chết. Nếu quan tâm đến điều này, bạn có thể đọc hai cuốn sách sau về vấn đề quỷ ám và sự xuất hiện của các tà giáo, Demon Possession của John L. Nevius và Unholy Devotion, Why Cults Lure Christians, tận hiến cho điều uế tục, tại sao tà giáo dụ hoặc cơ đốc nhân của Harold Bushell. Bạn cũng bị vướng mắc giữa hai sức mạnh, sự sống và sự chết. Hãy chọn con đường của Đức Chúa Trời là con đường đưa đến sự sống. Chọn con đường của Satan, nó sẽ đưa bạn vào chỗ chết.
Hôm nay con trông thấy người mà...
mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Chìm trong ngàn bóng đêm dài.
Tiếng hát Kim Tài trong ca khúc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc đã kết thúc chương trình hôm nay. Thân mến tạm biệt quý thính giả.